chương 40 nhập diệu. Kẻ nhập môn pháp ta, học tới mức học chẳng cầu, hành tới mức hành chẳng mong, hoàn toàn đạt cái không muốn. Đó gọi là vào cửa quyền diệu vậy. Hoàn toàn trống rỗng, không hề vướng mắc. Chúng sinh chấp trước, không thấu suốt trước sau, tạo nhiều cảnh giới là bởi nhận lòng buông sắc tướng. Chương 41, từ bỏ vinh hoa, sự thanh tịnh là gốc của đạo, sự vinh hoa là tai họa của đạo. Người chớ ghét đạm bạc, vì đạm bạc là mùi vị của muôn mùi vị. Mê muội lưu luyến thế dục chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa, không biết cái hại của nó khiến đi tới diệt vọng. Chương 42, tốt xấu như nhau. Kẻ kỹ lưỡng không bậy bạ lừa dối mê hoặc chúng sinh, chứ nuôi dưỡng tâm ác độc âm mưu đủ thứ. Coi thân mình như thân người, xấu tốt vốn không khác nhau. Kẻ thấu đạt được lễ này hẳn là chứng ngộ được đạo vô thượng. Chương 43, trước thành thực sau bố thí. Tiên thắng coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn. Trước thành thực sau ban phát, xuôi tuôn chảy hoài không hết. Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm thuyết pháp thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ dịp nói là tuôn tràn ra. Đó là pháp thủy ở bài trên, phải để sẵn chúng sanh. Chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Và tại sao tôi đặt cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách. Các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của thượng đế mà sẽ được nhẹ. Vì tôi đặt đây để thấy các bạn bắt chước và về sẽ đọc và sẽ tìm hiểu. Rồi đó chúng ta sẽ truyền bá thêm. Trong chân lý không có vậy, không sai chạy một ly những lời của thiên tôn. Chương 44, chạy theo sắc tướng. Có người đời hỏi rằng đức thiên tôn diệu tướng có 72 phép biến hóa tướng thêm chính sắc qua quan. Các tiên hỏi rằng mắt nhìn thấy đức thiên tôn được ca ngợi, cung kính vái lại, quả là hiếm có vô cùng. Ta trả lời, ta vốn vô sắc, người nhận lầm cho là sắc. Ta vốn vô tướng, người nhận sai cho là tướng. Tất cả đã dùng mắt thịt nhìn nên chẳng nhìn thấu sự trống không. Nếu như lấy chính sắc và 72 tướng nhìn ta, tức là lìa vô chấp hữu, chẳng thể lắng nghe được ý nghĩa vô thường, tức siêu diệu. Ta một khí hỗn nguyên quá tướng mua ngàn ức, chấp một tướng là để mất vạn tướng. Cho nên sắc tướng không thực, sự biến hóa vốn giả. Chúng sinh trên mê sắc tướng hầu nhìn rõ bản tính. Cho nên chúng ta thấy rằng thượng đế tại sao giáng lâm nói các con từ ta mà ra. Ta từ hỗn độn sơ khai, từ cái không, từ cái thanh tịnh nhất mà ra. Cho nên các bạn là người từ thanh tịnh mà ra, giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý này, các bạn trở về với thanh tịnh vô sắc tướng thì các bạn đến đích rồi. Nếu các bạn còn chấp sắc tướng thì tôi đề sau này tôi làm Phật đã tắt lắm rồi. Nhưng Phật là vô danh, Phật là gì? Thân khí điển xuống này, xương sống đứng ở đó. Mọi người nó cái chữ cung này, cái chiếc tắc cung như vậy này, nó quanh co vậy. Một luồng điển âm và một luồng điển dương, thành ra chỉ Phật. Phật là Phật là gió, nó có gì đâu, có gì hết. Trong rỗng không có, tâm không có động, không có nghiệp. Có âm có dương mà không có nghiệp. Vô danh đâu có phải vô danh Phật, đâu có phải vô danh Phật là vô danh. Thì nhân nhân gia thành Phật. Cái tên các bạn ở đây là tên giả, tên anh Dĩ Minh Đường Sơn đó là giả, không có sự thật. Kỳ thật nó là vô danh, nó là thằng không, vậy không có gì hết. Khi các bạn tu tới thằng không rồi, các bạn ai nói bạn còn cười.
ấp tôi có mở rồi không, vui quá, thấy họ không biết, mình đưa tâm từ để đồ vốn của chúng ta là không. Chừng 45 tất cả đều nhờ đạo. Có kẻ hỏi rằng tất cả đều nhờ ở mắt nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc đến như pháp vi diệu, chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời, đạo ta như ánh mặt trời chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được tâm quan, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm. Để mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt pháp lý vi diệu là, và dùng tâm liễu ngộ, rời tâm hẳn là mắt đạo. Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu, mà nếu chúng ta bỏ tâm, tôi không cần cái tâm, nên tâm thở kèn chơi mắt đạo luôn. Cho nên đạo hát á là mắt đạo luôn, hát hét mắt đạo luôn. Cái tâm nó khác, cái tâm nó phải trở về với sự thanh tịnh. Chương 46, dũng chí quyết tâm học đạo. Kẻ học đạo chứ có nhị tâm, đoạn tuyệt trần trược, cắt đứt ái duyên, tâm như tro lạnh, ngăn ngừa lửa dục bốc cháy. Nếu như thân mắt phải quả hoạn thì sẽ chẳng thể lường được mức tổn hại, như mũi tên bắn đi vĩnh viễn không trở lại. Ta bảo vệ thân người hẳn là đắc đạo. Nếu mà chúng ta cứ hướng về cái dục tính thì cái chi chúng ta không có mở, không bao giờ mở. Cứ dâm dục mãi thì chi không có mở. Vì sao? Cái chất tinh nó cung cấp lên cái óc, mà xài phí quá thì cái óc không có quân bình nữa, dễ bị cái nút trở nên khùng đi, động loạn. Cho nên chúng ta tu giữ tinh khí thần rất quan trọng, không nên hướng ngoại nhiều, hướng ngoại tình tứ chơi bờ là tai hại. Còn cái nghiệp vợ chồng rồi từ từ sẽ dứt, đó là luật nhân đạo. Còn cái nghiệp bên ngoài hướng ngoại, đã có vợ con rồi đi chơi bờ, tham thô, tự hủy, tự diệt là mình bị phạt mà không hay, bị thượng đế phạt mà không hay. Đang làm nó sẽ hại và nó tiêu diệt và tốn hao không có thể lường được ở tương lai, đủ thứ bệnh nữa. Chương 47, ngăn ngừa ma quỷ. Học đạo khó lắm thay, quỷ thần ma vương chuyên đánh bại người để thành công. Đẩy được người ta tới chỗ chết, chúng lấy làm sung sướng. Kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên cõi trời xuống thử xem có còn dục hay không. Có ngại khó khăn, nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt gây nên. Tủ sắc của cải, danh lợi ái ân đều do tám ma vương lớn luôn luôn ở sát cạnh. Kẻ tu đạo quyến rũ để cho sa ngã, bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước ma vương. Kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma vương nghinh đón, đó mới gọi là đắc đạo. Cho nên trịch có một chút xíu là một cuộc đời có mấy chục năm, trịch một chút xíu là nguy hại luôn rồi. Tự bảo vệ tự ái của mình, không phải chịu mở cửa khai thông ra hòa để tiến, thì tự nhiên nó kẹt, nó càng ngày càng lôi cuốn, ma quỷ rủ ren, tâm dục càng ngày càng gia tăng, thì giảm thọ và phần hồn không có nơi nương tựa nữa. Cho nên những con ma, những cô hồn chết, thấy cái xác con người nhập được là mừng lắm, sung sướng vô ở luôn, không bao giờ chịu ra, nó hưởng cái ngũ vị. Còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo, sống ở dưới gốc cây gốc cỏ khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên chúng ta người biết đường tu, con người mới có sự thông minh chọn con đường tự tu. Sự thông minh đó sẽ giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cho kỳ được. Chương 48, chuyển tâm hướng về nẻo đạo. Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức thiện, hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải. Tất cả chúng sinh ngày mất nghỉ, đêm mất ngủ vì lo lắng tiền của thiếu hụt, tình ái đau lòng, nên cần phải chuyển tâm học đạo. Tâm đã hướng đạo, cuối cùng sẽ đạt đạo. Tâm hướng tình yêu cũng thành công. Chúng ta hướng con đường đạo là con đường mãi mãi tiến hóa, mà chúng ta không biết, cứ đâm đầu ôm trong cái có và nó đi trở về không. Không có bao giờ đạt được cái gì ở đây nha. Nói cho hay, đặt con số nghe cho vui,
nhưng mà rốt cuộc chả có cái gì đem đi được hết. Chương 49, gắn gỏi thực hành, học đạo quá khổ, chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc lực thực hành. Để nói các bạn niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ niệm bằng ý niệm này, cái tâm niệm ở dưới này mà chưa niệm được, làm sao chỉ niệm ở trên này. Nhưng mà ngày hôm nay cứ chỉ cho các bạn niệm ở đây, và bạn cứ chú ý đó niệm thét, rồi một ngày nào nó chạy, rồi các bạn mới thấy là à, tôi có thể niệm được. Thì từ đó các bạn lên trên này được rồi, sau này từ đây các bạn đi kia được, sự khó khăn đó các bạn vượt chỉ có chút xíu thôi. Giữ cái phần đó được rồi thì từ đây lên đây không có khó khăn. Đừng có chờ về trên chứng, mà chúng ta cứ đâm đầu tu đi rồi về trên phải chứng. Vì mọi tần số đều có sắp đặt cái duyên điểm cho chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta thăng hoa. Chúng ta không lo về trên không chứng, mà chúng ta chỉ lo lười biến không tu thôi. Khi đã lên được tới chốt đỉnh rồi, những sự khổ cực đó sẽ tan biến, nhìn xuống thấy tất cả đều mang mát một màu. Kiếp nhân sinh, sự nghiệp chắc chồng, không lo trả nợ, lại còn tham lam bụi đỏ, không chịu ngừng nghỉ, một sớm giác ngộ buông bỏ tất cả, tự cởi trói, cho thân được tự do, tức là đắc đạo. Vậy, người đời nên gắn gỏi thực hành. Cho nên, 49 chương kinh này, quý báu vô cùng,